truyện văn học.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần đầu, tác giả đã giới thiệu cùng chúng ta một số tuyến nhân vật. Isora, một cô gái được sinh ra từ những con người nô lệ. Tuy nhiên, cô mang dáng dốc xinh đẹp, hoàn hảo, một tâm hồn thánh thiện. Điều may mắn, từ khi sinh ra, cô được bà thị trưởng yêu thương như con. Tâm nguyện của bà là sẽ trả tự do cho Isora. Nhưng do chồng và con trai bà cản trở, tâm nguyện đó không thành. Đến khi bà qua đời, Isora thành người hầu của Manvina, con dâu của bà thị trưởng. May mắn lại mỉm cười khi Manvina hết sức yêu thương Isora. Cô đang có ý định trả tự do cho Isora. Chúng ta cũng biết sơ nét về Leoncio, chồng của Manvina, con ông thị trưởng. Sống trong nhung lụa, Leoncio thỏa sức tiêu xài, quan phí. Cuộc hôn nhân với Manvina như một cách thừa kế tài sản, anh ta trở thành ông chủ Campos. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo tiểu thuyết Nô tỳ Isora của tác giả Bernardo Guimaraes. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chúng ta còn chưa hiểu biết về Henrik, người em trai vợ của Leoncio. Đó là một thanh niên vảnh trai mới 20 tuổi, phóng túng và xa xỉ. Cũng như tất cả những cậu thanh niên mới lớn, con cái của tầng lớp nhà giàu. Tuy có những nhược điểm, cậu ta có một trái tim đôn hậu và danh dự, một tâm hồn còn rất cao đẹp. Cậu là sinh viên trường y và giờ đây cậu đang có kỳ nghỉ hè. Leoncio đã có lời mời cậu em vợ đến chơi với chị gái và ở trang trại vài ngày. Hai người đến từ Campos, nơi Leoncio đã đến trước để đón cậu em vợ. Sau ngày cưới, Leoncio trước đây đã có lần lưu lại nhà cha mẹ ít ngày và bắt đầu để mắt tới cô nô tỳ duyên dáng và xinh đẹp Isora. Mặc dù có vận may lấy được một cô vợ đẹp và giàu, cậu ta không có một cuộc hôn nhân vì tình yêu. Cái xúc cảm mà cho đến tận bây giờ, đối với cậu ta còn là xa lạ. Cậu ta chỉ lấy vợ do bị sắp đặt. Và với cô vợ trẻ, cậu chỉ có cảm nhận thú vui xác thịt khi chung chăn gối. Thế thôi. Cậu ta còn thấy hình ảnh của Isora rung động trong tim. Trái tim còn chưa bị hoàn toàn tha hóa. Cậu ta nuôi dưỡng một tình yêu bạo liệt và mù quáng với cô nô tỳ. Mỗi ngày một lớn thêm, cho dù có bị cản trở. Biết chắc rằng chẳng có thể, cậu vẫn cố đạt cho được. Cậu ta nghĩ cuối cùng thì Isora vẫn thuộc về cậu, kể cả dùng tới cưỡng đoạt. Leoncio sẽ không ngần ngại như cha cậu thường làm. Trên đường đi, đầu óc Leoncio luôn bị hình ảnh của Isora ám ảnh. Cậu nói chuyện rất nhiều về cô nô tỳ với em vợ mình, ca ngợi sắc đẹp cô gái một cách tởm lợm, không giấu một sự thèm muốn xấu xa trong sâu thẳm trái tim. Cuộc nói chuyện này làm Henrik khó chịu. Nhiều lúc cậu ta đỏ mặt vì xấu hổ và ghê tởm thay cho chị gái mình. Tuy vậy, cũng vẫn tỏ vẻ tò mò hiểu biết về cô nô tỳ có duyên kia. Sau ngày họ tới nơi, vào khoảng 8 giờ sáng, Isara vừa làm xong việc phủi bụi và dọn dẹp đồ đạc ngoài phòng khách. Cô ngồi cạnh cửa sổ và tiêu khiển bằng việc thêu thùa trong lúc chờ đợi các ông chủ thức dậy để pha cà phê. Leoncio và Henrik không phải đợi lâu, đã xuất hiện trước cửa phòng khách đứng ngắm Isara. Còn cô vẫn không hề biết, đang tiếp tục chăm chú thêu thùa. Thế nào? Cậu thấy thế nào? Leoncio thì thào vào tai em vợ. Nếu ở một cô gái tự do, thì 17 cái xuân xanh hơ hớ này sẽ làm nhiều công tử phải say đắm biết đến thế nào. Chị gái cậu muốn nôn nóng trả tự do cho nó, biện hộ rằng đó là ý nguyện của bà mẹ xấu số của tôi. Nhưng tôi đâu có ngu ngốc đến nỗi để rũ bỏ một đứa con gái quý giá như vậy. Đúng thế, còn hơn cả ta nghĩ nhiều, hơn cả những tiểu thư nơi đô hội. Nó là một đứa con gái Brazil chính hiệu. Henrik trầm trồ. Gái Brazil à? Nó còn hơn tất cả những đứa mà ta đã nhìn thấy tới giờ. Nên đâu có phải để cho nó được bỏ đi dễ dàng như thế. Bà mẹ gàn dở của tôi đã đem hết lòng thương và sự chu đáo để giáo dục nó. Cậu có thấy không? Cha tôi cũng thế. Hình như siêu lòng về các lời gian nài của cha nó. Một lão Bồ Đào Nha ở khu này muốn giải thoát cho con lão. Nhưng ông đã đòi một khoản lớn mà khó ai trả nổi. Henrik, cậu thấy có gì xứng đáng nổi với đứa nô tỳ quý giá đó? Thực vậy, đó quả là tươi trẻ và hấp dẫn. Cậu trẻ tuổi công nhận. Nếu nó ở trong cung của một ông vua thì nó sẽ phải là một chính cung hoàng hậu. Nhưng tôi phải nói điều này, ông anh rể quý mến à. Cậu ta găm một cái nhìn ranh ma. Là bạn và là em vợ ông. Ông có trong phòng khách một cô nô tỳ xinh đẹp như vậy là không có lợi đâu. Đó là một mối nguy cho sự yên tĩnh của gia đình ông. Tuyệt quá! Leoncio reo lên. Mới có ít tuổi mà cậu đã làm nên một nhà truyền giáo khá giỏi. Nhưng cậu đừng bận tâm về điều đó. Chị cậu cũng không đến nỗi vô tâm như vậy đâu. Chính cô ấy cũng thích để Isara được chiêm ngưỡng như vậy. Và cô ta có lý. Isara như một món đồ trang sức cho cô ta trong phòng khách. Malvina vừa mới ở bên trong chạy ra, tươi cười hớn hở như một đóa hoa, ngắt quãng câu chuyện đối thoại của hai người đàn ông. Xin chào hai vị hay làm biếng? Cô ta nói với giọng Argentina như một con én. Cuối cùng thì hai ông đã dậy. Hôm nay em rất vui vẻ, vợ yêu của tôi. Ông chồng cô đáp lại. Em có thấy một con dẹt mỏ đỏ ở đây không? Không, em không thấy. Nhưng em phải gặp nó. Em thấy rất vui và hôm nay phải là một ngày mở tiệc cho cả gia đình. Việc này còn tùy thuộc vào anh nữa, Leoncio ạ. Và vì vậy em đã chờ đợi anh dậy. Em muốn nói điều gì mà hôm qua em định nói, nhưng lại quên khuấy đi, do đang nóng lòng nhìn thấy chú em bạc bẽo mà lâu lắm không gặp mặt nó. Đó là điều gì vậy? Nói đi, Malvina. Anh không nhớ một lời hứa mà anh luôn nói với em, một lời hứa danh dự. Đáng lẽ ra phải được anh làm từ lâu rồi. Hôm nay em quyết phải nói ra cho anh nhớ. Thật sao? Những lời hứa nào anh không nhớ nổi? À, em thấy anh giả vờ làm kẻ đảng trí. Anh không nhớ là sẽ trả tự do cho Isara sao? Anh đã hứa như đinh đóng cột. À, anh nhớ ra rồi. Nhớ rồi. Leoncio cắt ngang dội dã. Nhưng sao em lại đem ra nói ở đây bây giờ, trước mặt nó? Việc gì phải cần làm thế để cho nó nghe thấy? Cái đó thì có gì phải giấu giếm. Nhưng có phải chính anh muốn việc đó không? Cô kéo tay anh chồng vào trong nhà. Chúng ta vào trong này đã, Henrik. Hãy đợi ở đó một chút. tôi đã đi kêu pha cà phê. Chỉ sau khi Manvina đến, Isaura mới biết sự có mặt của hai người đàn ông, những người mà từ xa đã hướng tới cô xì xào bàn tán. Cô cũng chẳng có thể nghe thấy những gì Manvina nói với chồng. Họ vừa mới rời khỏi, cô đã đứng dậy toan ra ngoài, thì Henrik còn ở lại một mình chặn cô lại bằng cách ra hiệu. Thưa ông muốn gì? Cô gái hỏi giọng rụt rè sợ hãi. Đợi chút, ta có điều muốn nói với cô. Và gã tiến gần cô gái như muốn nuốt tươi cô. Henrik cảm thấy nhút nhát trước sắc đẹp. Còn Isaura, cô cũng bàng hoàng nhìn không chớp. Muốn nói điều gì mà không thốt ra được. Cuối cùng, dù cô ngớ ngẩn, Henrik cũng nhớ ra là Isaura chỉ là một cô nô tỳ. Gã tiến lại gần với cử chỉ kệch cỡm và thiếu tế nhị, cầm lấy tay cô gái nói: Nghe này, cô gái da màu, cô có biết là cô là một phù thủy không? Chị gái ta đã có lý, là một sự đau đớn khi một cô gái đẹp như cô phải làm thân nô lệ. Nếu cô sinh ra tự do thì không nghi ngờ gì cô sẽ là một bà chúa của khán phòng. Dân có lẽ, thưa ngài có lẽ. Isaura rút tay khỏi gã đàn ông. Nếu ông chỉ muốn nói thế, hãy để tôi đi bây giờ. Hãy đợi chút, đừng tệ quá thế. Ta không làm gì hại cô đâu. Ôi, nếu phải đánh đổi tình yêu của cô với sự tự do mà cô muốn, bao nhiêu ta cũng muốn đánh đổi. Cô quả là đáng phải tiếc nuối vì chôn vùi cuộc đời trong kiếp nô lệ. Ai sẽ phải giành lại cô cho lẽ công bằng? Thì người đó chính là ta, em trai của bà chủ cô, người có thể biến cô từ nô tỳ thành nàng công chúa.
À, ngài Henrik,
cô gái tức giận đáp lại. Ngài không ngượng ngùng khi đem lời tán tỉnh một cô nô tỳ hèn hạ của chị ngài sao? Việc đó không xứng đáng với ngài. Có biết bao con gái trẻ đẹp có thể được ngài chú ý tới? Không, chưa bao giờ và ở đâu ta nhìn thấy một kẻ đẹp như cô, Isaura. Ta thề nói thật đó. Nghe này, ta hơn ai hết có điều kiện lấy lại tự do cho cô. Ta có thể ép buộc Leoncio phải trả tự do cho cô, bởi vì nếu ta không nhầm, ta đã nắm bắt các mưu mô của hắn và ta hứa sẽ làm cho hắn thất bại. Đó là một sự xấu xa mà ta không thể tha thứ. Ngoài tự do, cô sẽ có tất cả điều cô muốn. Quần áo lụa là, xe cộ, ngọc ngà, đến cả nô lệ để hầu hạ. Và cô sẽ thấy ta như một người tình duy nhất. Và ta sẽ không bao giờ đánh đổi cô vì một người đàn bà khác, cho dù xinh đẹp và giàu sang hơn cô. Trời! Isaura thốt lên với giọng nói pha chút giễu cợt. Ông đã đưa tôi lên tận mây xanh, làm tôi phát cuồng vì được tân bốc. Không đâu, hãy giữ lấy những lời đó cho kẻ nào đó. Tôi bây giờ chỉ bằng lòng với số phận của riêng mình. Isaura, sao cô tàn nhẫn với ta vậy? Hãy nghe đây. Nói rồi, gã vòng tay ôm cổ Isaura. Ngài Henrik! Cô gái hét to lẫn tránh gã trẻ tuổi định ôm cô. Hãy làm ơn để cho tôi được yên. Hãy rủ lòng thương, Isaura. Gã trai cố chèo kéo để ôm cô gái lần nữa. Đừng nói to như thế. Một cái hôn thôi, và ta sẽ thôi. Nếu ngài cứ tiếp tục, tôi sẽ hét to hơn. Tôi không thể làm việc ở đây một phút nào nếu người ta cứ quấy rầy với lời lẽ như vậy, những lời mà tôi không được phép nghe. Ồ, sao mà cao giá quá như vậy? Henrik thốt lên, đã có chút tức tối vì bị kháng cự. Cô chẳng còn thiếu cách gì. Cô còn có cả vẻ ngạo mạn của một mệnh phụ. Nhưng đừng giận dữ như vậy, nàng công chúa của ta. Đủ rồi, thưa ngài. Cô nô tỳ thét lên vì nhẫn nhịn đã đến tột độ. Với ngài Leoncio cũng đã quá đủ, bây giờ lại thêm ông nữa. Sao? Cô đang nói gì? cả Leoncio. Ồ, ta cũng đã đoán ra. Thật sỉ nhục. Nhưng chắc rằng cô cũng khó chịu nghe hắn nói, có phải vậy không? Cũng như vậy khi nghe lời ông nói ra. Ta không chắc, Isara. Lòng trung thành mà cô phải có với bà chủ không thể cho phép cô nghe các lời bậy bạ đó. Nhưng đối với ta thì lại khác. Vì cớ gì mà cô lại tàn nhẫn đến thế? Tôi tàn nhẫn với các ngài sao? Lạy trời, thưa ngài, vị thượng đế, đừng đùa cợt với kẻ nô lệ nghèo hèn này. Không, ta không đùa cợt đâu. Isara, hãy nghe đi. Gã gọi tên cô, cố gắng ôm và hôn cô một cách vụng trộm.
Tuyệt quá, tuyệt vời.
Trong phòng khách vang lên tiếng nói cùng tiếng cười ha hả khoái trá. Henrik giật mình quay lại. Tất cả cảm xúc tình ái của gã đột ngột bị đóng băng trong tim. Leoncio đang đứng giữa cửa, khoanh tay nhìn cảnh tượng trên với nụ cười đầy nham hiểm.
Tuyệt quá, rất hay ho, ông em vợ của tôi.
Leoncio tiếp tục với giọng giễu cợt.
Cậu đang làm thực hành bài đạo đức rất đạt. Gian díu với nô tỳ. Lại còn rất ga lăng nữa chứ. Cậu có biết tôn trọng gia phong nhà này và cả cô chị gái cậu không?
À, kẻ cơ hội đáng nguyền rủa. Henrik lầm bầm rít qua kẻ răng tức tối. Và phản ứng đầu tiên của cậu là siết chặt nắm tay, định cho tên anh rể sự đáp lại lời chăm chọc cay độc. Nhưng nghĩ một thoáng, cậu thấy tốt hơn là dùng ngay cách cậu bị tấn công để ra đòn, sự mai mỉa. Cậu lặng im, và sau cái cười miệt thị, cậu nói:
À, xin lỗi ông anh rể quý mến.
Cậu nói: Tôi không biết rằng cái vòng ngọc bị bỏ rơi của ông làm ông quan tâm đến mức luôn rình rập theo cô nô lệ. Tôi tin rằng cơn ghen mà ông đang mang trong lòng đã lớn hơn cả sự tôn trọng gia phong và bà vợ ông, bà chị gái đáng thương của tôi.
Thật đã quá rõ ràng. Cũng lạ là đã rất lâu bà ta chẳng biết gì về việc làm của ông chồng quý của mình.
Việc làm gì? Mày có điên không, Henrik?
Đừng giả bộ ngu ngơ nữa. Ông tưởng tôi không biết tất cả sao? Nhưng từ biệt, ông Leoncio, tôi rút lui đây, bởi vì thật quá bất tiện, thô lỗ và sỉ nhục nếu cứ tranh luận với ông vì tình yêu của một nô tỳ.
Hãy đợi Henrik, nghe đây.
Không, tôi không có thời giờ để nói chuyện với ông. Từ biệt.
Nói rồi, Henrik vội vã bước ra. Leoncio cảm thấy bẽ bàng và hối hận cả trăm lần vì đã gây sự một cách hồ đồ với kẻ trẻ tuổi ngạo mạn kia. Gã không biết xúc cảm và các nỗ lực của em vợ để chiếm đoạt cô nô tỳ đã có lúc ở đỉnh điểm. Rõ ràng, gã đã nói không nể nang gì, không che giấu mục đích. Nhưng vài lời nói giữa cánh đàn ông một cách đùa cợt không đủ cơ sở để Henrik buộc tội gã trước mặt vợ. Chắc chắn là cô gái đã nói ra điều gì, và điều này làm Henrik điên tiết vì gã. Chẳng làm gì lo cho sự yên ả của gia đình. Điều mà gã bực tức là mối nguy và các mưu mô của gã chống lại cô nô lệ bị thay đổi. Thật là tệ hại. Gã gầm lên một mình.
Thằng điên này có thể làm hỏng kế hoạch của ta. Nếu nó biết gì, chắc hẳn là sẽ đến tai Manvina.
Leoncio lặng đi vài phút, bất động, ủ dột, buồn bã, đầu óc bị sự bất an dày dò. Sau đó, gã nhìn xung quanh, chợt gặp cái nhìn của Isaura run rẩy từ khi gã xuất hiện. Cô trốn trong một góc nhà, chứng kiến cuộc khẩu chiến của hai gã đàn ông. Cô như một con mồi trước sự gầm rú của hai con hổ đói tranh ăn. Về phần mình, cô cũng ân hận, trót nói ra điều bất cẩn trong một phút bực bội. Sự thiếu thận trọng đó sẽ là lý do của một bất hòa trong lòng gia đình này, mà cuối cùng
cô sẽ là nạn nhân chính. Sự mâu thuẫn giữa hai gã đàn ông chỉ là sự va đập của hai đám mây, nhưng tia chớp lại sẽ đánh lên đầu người nô lệ bất hạnh.
Cô vẫn ở đây sao?
Leoncio nhìn thấy cô tỳ nữ đang run rẩy và bối rối. Cô còn chưa dám rời phòng, nép mình ở một góc nơi cô đang cầu trời, sao cho mấy ông lớn không nhìn thấy mình, hay đừng nhớ rằng cô có mặt ở đây.
Isaura,
Leoncio gọi.
Như điều ta nhìn thấy, cô đã đi quá xa trên tình trường. Cô lắng nghe những lời ong bướm của thằng ranh đó thật chăm chú.
Tôi buộc phải nghe, như đã từng phải nghe ông, thưa ngài, mà chẳng có cách bịt tai. Chẳng nô tỳ nào dám nghĩ tới việc thu hút tình yêu của ông lớn. Nếu vậy, họ sẽ chẳng tránh nổi hình phạt nặng nề.
Nhưng cô đã nói gì với thằng ranh đó, phải không, Isaura?
Tôi ư?
Cô nô tỳ trả lời đầy uất ức.
Tôi không nói gì có thể chống lại ngài cũng như ông kia.
Hãy nghĩ kỹ lời cô nói, Isaura. Đừng cố ý lừa dối ta. Cô đã không nói gì về ta chứ?
Tôi chẳng nói gì cả.
Cô thề đi.
Tôi xin thề.
Isaura lắp bắp.
À, Isaura, cô cẩn thận đấy. Đến giờ ta đã phải chịu đựng mọi cự tuyệt của cô. Nhưng tại nhà này ta sẽ không bao giờ dung thứ mọi tán tỉnh của bất cứ kẻ nào. Ta cũng không để cho cô đi ton hót các việc xảy ra ở đây. Nếu cô không chấp nhận ta thì hãy tránh đừng gây thù oán với ta.
Xin lỗi, thưa ngài. Tôi có tội gì nếu có kẻ cố tình bám đuổi tôi?
Điều này cô có lý. Với điều ta nhìn thấy, ta buộc phải đuổi cô ra khỏi nhà. Đưa cô đến chỗ mà cô không cho ai thấy mà bơm sơm chuyện chim chuột.
Nhưng thưa ngài...
Đủ rồi. Ta không thể nghe cô nói gì bây giờ. Isaura, không nên để họ nhìn thấy ta nói chuyện với cô. Lúc khác ta sẽ nói chuyện sau. Cần phải ngăn chặn thằng ranh đi gây chuyện với Manvina chống lại ta.
Leoncio lẩm bẩm một mình. Thật xui xẻo. Cái giờ mà ta đem nó đến đây.
Lại trời, cái việc đó không xảy ra.
Cô gái thốt lên từ sâu thẳm cõi lòng khi nhìn thấy gã đàn ông đi xa. Cô thấy một tương lai đen tối đang chờ cô sau những ý đồ của Leoncio. Cô cự tuyệt đến cùng, biết chắc rằng cô có cùng số phận với người mẹ bất hạnh. Câu chuyện về mẹ, cô chỉ nghe qua lời của các nô lệ trong nhà, thấm đẫm nước mắt tủi hờn. Nói hết cho Manvina là cách duy nhất để kết thúc các quấy rối của người chồng điếu giả và tránh các tai ương về sau. Nhưng Isaura lại rất quý mến bà chủ để đi làm việc mà nỗi ê chề sẽ reo rắc lên cuộc sống của bà ta, làm tan vỡ giấc mộng yên lành của Manvina. Cô thà chết như mẹ cô, như nạn nhân của sự tàn bạo trước khi ném một đám mây đen lên bầu trời trong sáng của bà chủ yêu quý. Bố đẻ của Isaura, người duy nhất trên thế gian này, ngoài Manvina quan tâm đến cô, chỉ là một quản gia nghèo, không có đủ điều kiện để chuộc lại cô. Trong tình thế tuyệt vọng đó, cô chỉ có cách cầu trời, mong cho tai qua nạn khỏi.
Isaura tỉnh giấc sau giấc mơ đen tối và chua chát, cầm cái giỏ khô và định rời phòng ra một chỗ kín của ngôi nhà hay vườn táo để ẩn náu. Cô hy vọng như vậy sẽ tránh phải gặp lại các chuyện tồi tệ và xấu hổ như vừa rồi. Nhưng cô vừa bước được vài bước thì bị sững lại bởi một hình người kỳ lạ và quái đản đang đi vào phòng khách, đứng lại trước mắt cô. Đó là một hình nhân có dáng người. Nói cho đúng là một con bù nhìn biết nói. Cái đầu to quá khổ, thân ngắn, chân tay thun lũng và cong queo, đầu tóc rối bời và xấu xí như một con khỉ. Có lẽ đó là hiện thân của một thằng hề dị dạng chuyên mua vui cho các vua chúa và quần thần trong cung vua thời Trung Cổ. Tạo hóa đã quên không tạo ra cho nó một cái cổ, nên cái đầu thò ra từ cái khối gù như một cái túi trùm kín. Nhưng nhìn cho kỹ thì nét mặt không có gì ghê gớm lắm, ngược lại tỏ ra nhẫn nhục và tốt bụng. Isaura suýt chút nữa thì hét lớn kinh hãi nếu cô không quen biết kẻ này từ lâu. Đó chẳng ai khác là lão Benchio, một kẻ làm giường trung thành ở đây. Có lẽ những bông hoa biểu hiện của cái đẹp tinh tế phải được một người vun trồng đỡ phần xấu xí hơn. Nhưng ông chủ lại muốn làm điều quái quăm, chắc có ý làm nổi bật các đặc tính trái nghịch của tạo hóa. Benchio cầm trên tay một cái mũ rơm rộng vành, tay kia là một bó hoa đủ loại. Vẻ sặc sỡ của bó hoa như át đi cái xấu xí của hình nhân. Ôi lại trời, Isaura nghĩ khi nhìn thấy lão làm giường. Ta lại gặp cái gì đây? Hay lão lại muốn... Nhưng có lẽ còn dễ chịu hơn đôi chút. Những kẻ kia đã làm phiền quá đáng, làm ta khổ sở. Còn kẻ này đôi lúc ta thấy buồn cười. Xin chào ông Benchio, chẳng hay ông muốn gì? Thưa bà Isaura, tôi đến để... Lão ấp úng một lúc. Bà Isaura, tôi ư, ông cũng định rỉu cợt tôi chăng, ông Benchio? Tôi định rỉu cợt bà ư, tôi không bao giờ có thể làm việc đó. Hãy để cho lưỡi tôi bị rắn cắn nếu tôi vô lễ với bà. Tôi đến để mang các bông hoa này, dù rằng nó không đẹp như bản thân bà. Thôi đủ rồi, ông Benchio. Đừng có tiếp tục gọi tôi bằng bà chủ. Nếu không, tôi sẽ nổi giận với ông và không nhận bó hoa này. Tôi là Isaura, nô tỳ của bà chủ Manfina. Ông đã nghe thấy chưa, ông Benchio? Cho dù là gì, cô là bà chúa của trái tim này. Và tôi xin có vinh hạnh được hôn lên chân cô, Isaura. Thôi thế cũng được, hãy làm điều ông muốn. Nghe này, Isaura, tôi tuy là một kẻ nghèo hèn, nhưng tôi biết làm việc. Và cô thấy túi tôi không rỗng, với hơn 500 đồng cruzado. Nếu cô cũng yêu tôi như tôi đang yêu cô, tôi sẽ lấy lại tự do cho cô và tôi sẽ cưới cô, bởi vì cô sinh ra không phải là nô lệ của ai hết. Rất cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng ông mất thì giờ vô ích thôi, ông Benchio ạ. Các ông chủ của tôi sẽ không trả lại tự do cho tôi với bất kỳ giá nào. À, thật vậy. Bọn người tồi tệ đó, chúng giam trong nhà ngục một nữ hoàng sắc đẹp. Nhưng không sao, Isaura, tôi thà làm nô lệ của một nô tỳ còn hơn ông chủ của ngân hàng ông chủ. Isaura, cô không thể tưởng tượng tôi yêu cô như thế nào đâu. Khi tôi tưới hoa, tôi luôn nghĩ đến cô với bao nhung nhớ. Đừng nói với tôi như thế, rồi ông sẽ có một tình yêu như ông muốn ở đâu đó. Isaura, Benchio tiếp tục quỳ xuống đất. Hãy rủ lòng thương hại kẻ nô lệ bất hạnh này. Hãy đứng dậy đi. Isaura ngắt lời với sự sốt ruột. Thật đẹp đẽ nếu các ông lớn nhìn thấy cảnh này ở đây.
Nhưng kìa, tôi vừa nói gì? Họ đã đến đó. Ồ, ông Benjio.
Quả nhiên, từ một phía Leoncio và phía kia Henrik cùng Malvina đang nhìn thấy họ. Henrik sau khi rời khỏi phòng khách, tức tối và nổi nóng với ông anh rể, đi tìm bà chị ở phòng ăn, nơi bà ta đang pha cà phê, và chính ở đó gã không do dự trút nỗi căm tức, nói ra các lời lẽ bất nhã, gieo vào lòng bà chị sự bất an và hoài nghi với ông chồng.
Cái gã chồng chị Malvina không hơn một kẻ điểu cán.
Cậu nói cái gì thế Henrik? Ông ta đã làm gì cậu?
Malvina ngạc nhiên vì sự cáu giận đó.
Tôi cảm thấy buồn thay cho chị. Nếu chị biết được, thật là sỉ nhục.
Cậu điên rồi sao, Henrik? Cái gì đã xảy ra?
Có trời biết nổi, một sự ô nhục.
Cái gì đã xảy ra, Henrik? Hãy nói đi, giải thích xem.
Malvina kêu vừa hét, tái mét mặt, như đứt hơi trong tột độ của tuyệt vọng.
Ô, chị làm sao thế?
Không, đừng xúc động như thế.
Henrik hối hận vì đã phát ngôn quá điên rồ. Sau đó gã hiểu rằng mình đã đem tới cái gia đình sự đổ vỡ. Một gia đình đến phút này còn sống êm đềm, nay thì tràn ngập mối hoài nghi. Giờ thì quá muộn để cứu vãn tình thế này bắt nguồn từ sự thiếu thận trọng do gã gây ra.
Đừng bận tâm quá thế, Malvina.
Gã cố gượng cười. Chồng chị chỉ là một kẻ xảo trá, có thế thôi. Đừng nghĩ rằng chúng tôi sẽ đấu súng với nhau.
Không, cậu tìm tôi với sự cuồng nộ, đôi mắt rực lửa với vẻ thù hận.
Có gì đâu, có lẽ chị không biết, tôi luôn có tính đó. Tôi lấy rơm và châm lửa, nhưng chỉ là lửa rơm thôi.
Cậu đã làm tôi phát hoảng.
Tội nghiệp chị, hãy uống cái này.
Henrik đưa mời chị tách cà phê. Nó rất tốt để giải tỏa các nỗi lo sợ.
Malvina cố trấn tĩnh, nhưng các lời nói của cậu em trai cứ như những giọt nọc độc tràn ngập vào trái tim sự hoài nghi chết người.
Sự xuất hiện của Leoncio đã chấm dứt câu chuyện của hai chị em. Cả ba ngồi âm thầm uống cà phê không nói lời nào. Tất cả đều cảm thấy hờn giận, nhìn nhau hồ nghi. Mối bất hòa cứ thế mài sắc trong gia đình từ trước tới giờ sống êm đềm hạnh phúc. Sau khi uống cà phê xong, họ đứng dậy. Henrik và Malvina đi một phía, Leoncio ở lại nhưng theo dõi qua phòng khách. Nơi đó, quả nhiên, có một quả táo ngây thơ tâm thuốc độc đã được làm để phục vụ cho tan vỡ của cái gia đình nhỏ này.
Họ đến đúng lúc để được chứng kiến màn kịch lố lăng khi mà Benjio quỳ xuống chân Isaura.
Leoncio tuy nhiên đã theo dõi sau bức rèm cửa, không nhìn thấy Henrik và Malvina.
Ô ô!
Leoncio hét lên đúng lúc Benjio hôn chân Isaura.
Tôi tin rằng trong nhà này có một thần tượng mà tất cả đều ngưỡng mộ. Ngay cả tên nằm giường của tôi.
Hay lắm! Cứ tiếp tục cái trò khỉ ấy đi, không đến nỗi tồi đâu.
Nhưng để trồng bông hoa đó, ta không cần đến cái mặt Bi, không cần. Bi hiểu chưa, Benjio?
Xin tha lỗi thưa ngài.
Kẻ làm giường đắp bắp, lẫy bẫy đứng dậy.
Tôi chỉ đem đến một ít hoa để bày trong lọ của phòng khách.
Vậy mà Bi phải quỳ lại dưới đất.
Thật ga lăng.
Nếu còn tiếp tục trò định đầm, ta sẽ đá cho mấy cái vào đít.
Xấu hổ, uất ức và bối rối, Benjio lảo đảo bước ra cửa, không tránh khỏi dấp vào mấy cái ghế.
Isaura, ô, Isaura của ta.
Leoncio thốt lên, chạy từ phòng ăn ra, hai tay dang rộng và đang từ giọng hầm hổ chuyển sang dịu dàng. Một tiếng ai cảm thán bật ra đau đớn, làm Leoncio sững lại như quả đá.
Leoncio nhìn thấy vợ mình tái mét, ngất xỉu, giấu mặt sau da em trai.
Ồ, em trai tôi.
Manvina định thần lại. Bây giờ tôi đã hiểu tất cả. Bây giờ tôi đã hiểu việc cậu nói trước đây không lâu. Và bằng một tay ép ngực, như cảm thấy tim mình dở ra vì đau đớn, và tay kia cầm khăn lau trên đôi mắt đẹp, dòng nước mắt đầm đìa. Cô vội chạy vào phòng, đóng cửa lại. Leoncio bàng hoàng vì tai họa vừa chịu, đi đi lại lại hồi lâu bức xúc, tức giận tên em vợ, mà vì nó, tất cả các mưu tính của gã sẽ có bề đổ bể. Isaura dù phải chịu suốt một giờ liền ba cái tai họa liên tiếp chống lại thân phận trong trắng. Cô bấn loạn sợ sệt, tìm chỗ trốn như một con thỏ đang bị lũ chó săn đuổi. Henrik vô cùng tức giận với tên anh rể, không còn muốn nhìn mặt hắn, cầm súng săn bỏ một ngày vào rừng đi săn chim và sau đó trở về nhà hôm sau. Những kẻ nô lệ ngạc nhiên khi đến giờ ăn trưa, chỉ có ông chủ ngồi một mình. Gã cho gọi Manvina, nhưng cô ta viện lý do khó ở, không muốn ra khỏi phòng. Phản ứng đầu tiên của Leoncio là một cơn điên. Gã đã định ném hết bát đĩa, đồ ăn và chạy theo đuổi đánh thằng ranh hỗn xược đã đến đây dư ma xui quỷ ám, làm tan nát cuộc sống yên ả của gã. Nhưng gã đã ghiềm nén lại được, hiểu ra rằng tốt hơn nên bỏ qua và quên đi. Y như vậy chấp nhận sự khinh miệt và phẫn nộ của bà vợ. Gã cũng nhận thấy là tình hình sẽ khó đi nếu không muốn nói là khó có thể lừa được đôi mắt của bà vợ về sự xấu xa của mình. Sau bữa ăn trưa, Leoncio lên ngựa cưỡi chạy khắp cánh đồng, ruộng ngô, rừng cà phê. Việc làm đối với gã xưa nay hiếm, và khi mặt trời lặn, gã mới quay về ăn một bữa tối đàng hoàng và ngon lành. Sau đó, gã ra phòng khách, nằm dài trên ghế sofa, hút một điếu xì gà lớn, một cách thoải mái. Vào lúc này, Henrik cũng trở về sau cuộc đi săn, tìm mãi bà chị mà không thấy. Cuối cùng, Henrik đã thấy bà chị khép kín trong căn phòng ngủ, tóc tai rối bù, nhợt nhạt và còn sưng đỏ mắt vì khóc quá nhiều. Cậu đã ở đâu về? Henrik, tôi chỉ muốn gặp cậu. Cô ta thốt lên khi gặp cậu em trai. Cậu có cái thói xấu bỏ chị một mình đi như vậy từ bao giờ?
Một mình?
Chẳng lẽ chị sống một mình? Không có tôi đến bây giờ, không có ông chồng quý quá kia.
Đừng nói với tôi về thằng đó nữa. Tôi đã bị lừa gạt. Giờ tôi thấy ở một mình còn hay hơn bên kẻ điểu cán đó.
Cũng may là chị đã chứng kiến với chính mắt mình điều tôi đã muốn nói với chị. Nhưng hãy nói cho tôi, chị định làm gì với nó?
Tôi định làm gì ư?
Cậu sẽ thấy ngay bây giờ đây. Nó đang ở đâu? Cậu có nhìn thấy nó đâu không?
Nếu tôi không nhầm, nó ở trong phòng khách, lù lù ngồi trên ghế sofa một đống.
Được rồi, Henrik, hãy theo tôi. Tại sao chị không đi một mình?
Tôi ngại nhìn thấy cái bản mặt đó.
Không, không, cậu phải đi với tôi. Vì thế tôi đã phải đợi cậu. Tôi cần có người hộ vệ và khích lệ tôi. Bây giờ tôi còn đang sợ nó.
À, tôi hiểu rồi. Chị muốn tôi là người ủng hộ để chị thỏa chí chửi mắng thằng khốn nạn đó.
Được rồi, tôi sẵn sàng. Chúng ta sẽ xem thằng khốn dám làm gì chị không. Nào, ta đi.
quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nô tỳ Isora của tác giả Bernardo Guimaraes. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.